Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Human Edge in the AI Age 8 Timeless Mantras for Success của Nitin Seth là một cuốn sách phi hư cấu về kinh doanh, lãnh đạo và phát triển con người trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách làm việc, học tập và ra quyết định. Điểm xuất phát của sách là một câu hỏi rất thực tế. Khi AI ngày càng giỏi hơn ở tư duy, phân tích, thậm chí mô phỏng cảm xúc, thì điều gì còn thực sự tạo nên giá trị riêng của con người? Từ đó tác giả xây dựng khung Possible gồm 8 mantra là Problem Solving, Openness to Change, Sports, Impact, Balance, Leadership và Entrepreneurship. Cuốn sách không tập trung vào kỹ thuật AI, mà tập trung vào cách cá nhân và tổ chức giữ được năng lực phán đoán, sự sáng tạo, lòng trắc ẩn và định hướng ý nghĩa trong một thế giới bị tự động hóa mạnh mẽ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung Possible như một bản đồ năng lực con người trong thời đại AI. Trọng tâm nổi bật nhất của cuốn sách là khung Possible, một mô hình 8 chiều mà Nitin Seth dùng để hệ thống hóa những phẩm chất con người còn giá trị khi AI phát triển rất nhanh. Mỗi chữ cái đại diện cho một mantra riêng, từ giải quyết vấn đề, thích nghi với thay đổi, đời sống tinh thần, thể thao, tạo tác động, giữ cân bằng, lãnh đạo cho đến tinh thần khởi nghiệp. Điểm đáng chú ý là tác giả không trình bày các phẩm chất này như những lời khuyên rời rạc, mà như một cấu trúc liên kết với nhau, giúp người đọc nhìn thấy năng lực con người một cách toàn diện hơn. Trong bối cảnh nhiều cuốn sách về AI thường chỉ nói về công cụ và xu hướng, Possible hướng sự chú ý về bên trong, tức là cách con người rèn luyện nền tảng để không bị động trước công nghệ. Khung này cũng cho thấy thông điệp cốt lõi của sách là không phải cạnh tranh với máy móc bằng tốc độ hay khối lượng xử lý, mà là phát triển những vùng năng lực mà máy không thể sao chép trọn vẹn như phán đoán ý nghĩa và trách nhiệm. Thứ hai, giải quyết đúng vấn đề quan trọng hơn chạy theo dữ liệu hay đáp án nhanh. Mantra Problem Solving được tác giả đặt ở vị trí trung tâm vì trong thời đại AI, vấn đề không còn là thiếu thông tin mà là thiếu khả năng chọn đúng vấn đề để giải. Sách nhấn mạnh sự khác biệt giữa dữ liệu, kiến thức và trí tuệ, cho rằng máy có thể tính toán rất giỏi, nhưng con người vẫn phải là người xác định đâu là nguyên nhân gốc, đâu là triệu chứng bề mặt và đâu là quyết định cần ưu tiên. Cách tiếp cận này có ý nghĩa lớn với nhà quản lý, chuyên gia hay doanh nhân vì rất nhiều sai lầm chiến lược đến từ việc tối ưu nhầm chỗ. Tác giả khuyến khích tư duy phân rã vấn đề, kiểm tra giả định và kết hợp phân tích với trực giác dựa trên kinh nghiệm. Nhìn rộng hơn, đây là một lời nhắc rằng năng lực giải quyết vấn đề ở thời AI không còn chỉ là tốc độ xử lý mà là chất lượng đặt câu hỏi, sự bình tĩnh trước độ phức tạp và khả năng đưa ra phán đoán trong điều kiện thiếu hoàn hảo. Chính chiều sâu đó giúp mantra này vượt khỏi kiểu lời khuyên quản trị thông thường. Thứ ba, thích nghi, unlearn và tái học là điều kiện sống còn trong môi trường biến động. Mantra Openness to Change cho thấy tác giả nhìn thay đổi không như một sự kiện nhất thời mà như trạng thái bình thường mới của thời đại AI. Khi công nghệ, mô hình kinh doanh và yêu cầu kỹ năng đổi rất nhanh, khả năng giữ nguyên cách làm cũ trở thành rủi ro lớn hơn cả sự thiếu hiểu biết ban đầu. Vì vậy, sách coi việc học lại, bỏ đi những giả định đã lỗi thời và mở mình trước điều mới là một năng lực chiến lược. Điều này đặc biệt có giá trị vì nhiều người thường xem thích nghi là phản ứng bị động, trong khi Nitin Seth trình bày nó như một lựa chọn chủ động để duy trì tính liên quan của bản thân. Khía cạnh đáng chú ý là tác giả không dừng ở tinh thần linh hoạt mà gắn nó với kỷ luật tư duy, sự khiêm tốn trí tuệ và khả năng học từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong thực tế, điều này giúp người đọc hiểu rằng cạnh tranh trong kỷ nguyên AI không chỉ là có kỹ năng hiện tại, mà là có tốc độ tiến hóa cá nhân nhanh hơn môi trường. Đây là một trong những điểm khiến cuốn sách mang tính thực dụng rõ rệt. Thứ tư, Spirituality, Balance và Sports được dùng để xây nền nội lực, không chỉ để truyền cảm hứng. Một điểm khác biệt của cuốn sách là nó không xem thành công thời AI chỉ là bài toán kỹ năng hay năng suất, mà còn là bài toán nội lực. Các mantra như Spirituality, Balance và Sports được đặt cạnh các chủ đề kinh doanh, cho thấy tác giả tin rằng con người muốn đi đường dài phải có sự vững vàng bên trong. Spirituality ở đây không được hiểu theo nghĩa tôn giáo hẹp, mà như khả năng giữ sự rõ ràng, mục đích và bình an trong môi trường nhiều bất định. Balance nhấn mạnh việc quản lý các mặt đối lập của cuộc sống và công việc để không bị cuốn vào nhịp tăng tốc liên tục. Sport lại được dùng như một ẩn dụ cho kỷ luật, tinh thần đồng đội, sức bền và khả năng chịu áp lực. Cách kết hợp này làm cho cuốn sách không rơi vào kiểu tự giúp mình quá cảm tính, vì nó gắn các giá trị tinh thần với hiệu quả hành vi rất cụ thể. Nói cách khác, tác giả lập luận rằng nếu con người muốn giữ ưu thế trong thời đại AI, họ cần một nền tảng tâm lý và đạo đức đủ mạnh để không đánh mất phương hướng khi công nghệ tạo ra quá nhiều nhiễu động. Cuối cùng, lãnh đạo và khởi nghiệp trong sách là nghệ thuật, tạo giá trị có mục đích. Hai mantra leadership và entrepreneurship cho thấy Nitin Seth không chỉ nói về khả năng cá nhân thích nghi mà còn nói về cách biến năng lực đó thành tác động thực tế. Leadership trong sách nhấn mạnh lãnh đạo bằng sự chính trực, đồng cảm và tầm nhìn, thay vì chỉ bằng quyền lực hay tối ưu quy trình. Điều này đặc biệt phù hợp với bối cảnh AI, khi các quyết định nhanh hơn nhưng cũng dễ vô cảm hơn nếu thiếu phán đoán con người. Còn entrepreneurship được xem như tinh thần dám tạo mới, dám chịu trách nhiệm và dám xây dựng giá trị từ cơ hội chưa rõ ràng. Tác giả gợi mở một viễn cảnh nơi AI không làm giảm vai trò của con người, mà buộc con người trở nên chủ động hơn trong việc thiết kế tương lai của mình. Vì thế, khởi nghiệp ở đây không chỉ là mở công ty, mà là tư duy tạo giá trị, nhìn thấy cơ hội và biến ý tưởng thành ảnh hưởng bền vững. Sự kết hợp giữa lãnh đạo và khởi nghiệp làm cho cuốn sách có sức dùng cao với doanh nhân, quản lý và cả người trẻ đang tìm cách định vị mình trong nền kinh tế mới. Kết luận, Human Edge in the AI Age phù hợp nhất với những người đang làm việc, học tập hoặc lãnh đạo trong môi trường bị AI tác động mạnh, đặc biệt là quản lý, chuyên gia, doanh nhân, sinh viên và những ai muốn chuẩn bị cho một thị trường lao động thay đổi nhanh. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không tranh luận xem AI mạnh đến đâu, mà trả lời câu hỏi khó hơn là con người nên trở thành ai để vẫn có vai trò trung tâm. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rõ ràng để tự đánh giá năng lực của mình từ giải quyết vấn đề, thích nghi, tạo tác động cho đến lãnh đạo và khởi nghiệp. So với nhiều sách về AI thường thiên về công nghệ, cuốn này nổi bật vì kết hợp kinh doanh, triết lý sống và những nguyên tắc phát triển cá nhân trong cùng một hệ thống, mạch lạc. Nó không hứa hẹn công thức thần kỳ, nhưng cho một cách nhìn cân bằng hơn, thực tế hơn và có chiều sâu hơn về tương lai. Nếu ai muốn hiểu cách giữ được bản sắc con người trong khi vẫn tận dụng AI, đây là một cuốn sách đáng đọc vì nó đặt trọng tâm đúng vào năng lực mà máy móc khó thay thế nhất trí tuệ, trách nhiệm và ý nghĩa. Nếu bạn muốn ủng hộ Nitin Seth, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!